sau một tháng trời thử thách. Chúa muốn ban bình an cho thánh nhân qua trung gian của đấng ủi an thế giới, tức là mẹ đồng trinh Maria, người mà thánh nhân đã hiến dâng đức đồng trinh thanh sạch của mình ngay từ tuổi hoa niên, người mà Ngài đã tuyên xưng đặt vào trọn mọi niềm hy vọng. Một buổi chiều, từ trường học trở về, Ngài vào một nhà thờ, thấy trên tường có treo một bảng nhỏ. Ngài lại gần xem, thì thấy trên bảng viết lời kinh của Thánh Âu Tinh. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Ngài liền sắp mình xuống trước bàn thờ Đức Mẹ, đem hết tâm hồn đọc kinh đó, khấn lại lời khấn đức thanh tịnh, hứa lần hạt hằng ngày, rồi thêm rằng: Lạy Nữ Vương, xin hãy làm trạng sư biện hộ cho con bên con mẹ. Giờ đây con không dám bảo gan đến gần người nữa rồi. Lạy mẹ, nếu đời sau con vô phúc, không được yêu mến Chúa mà con xưng nhận là rất đáng mến, thì ít là xin mẹ cho con được hết sức mến Chúa ở đời này. Con chỉ xin mẹ có thế, và con chờ đợi mẹ ban cho con. Cầu xin như vậy rồi, Ngài phó trót mình vào cánh tay thương xót của Chúa, xin vâng theo thánh ý Chúa hoàn toàn. Nhưng Ngài cầu nguyện vừa xong, thì trong giây lát, nhờ mẹ dịu dàng, Ngài được giải thoát khỏi cơn cám dỗ. Tâm hồn Ngài lại được bình an, và bình an đó tràn ra cả sức khỏe lại cho thân xác. Từ đó, Ngài tiếp tục tha thiết tôn sùng mẹ Maria, và suốt đời Ngài, Ngài đã không ngừng cao rao vinh quang và tình thương của mẹ Maria. Trong sách vở cũng như trong lời giải thuyết, mẹ có đủ quyền ban ơn. Lạy mẹ Thiên Chúa là Nữ Vương các thiên thần và hy vọng của loài người, xin lắng nghe tiếng con kêu lên mẹ, van nài mẹ phù trì con. Giờ đây, con, một tên nô lệ khốn cực của hỏa ngục, con sắp mình dưới chân mẹ, xin làm nô lệ mẹ mãi mãi, và đoan hứa hết sức phụng sự tôn kính mẹ suốt cuộc đời con. Con nhận thật rằng chẳng vinh dự cho mẹ chút nào khi nhận vào quyền mẹ một con người hèn đớn và ngoan ngạnh như con, đã lỗi phạm bao lần đến Chúa Giêsu con mẹ và cứu tinh của con. Nhưng nếu mẹ nhận con làm nô lệ mẹ, mặc dầu con bất xứng, và nếu mẹ can thiệp cho con được phụng sự mẹ, thì lòng thương đó sẽ đem về cho mẹ một vinh dự mà con không sao dâng kính mẹ được. Vậy lạy mẹ, xin nhận con làm con mẹ, xin đừng đuổi con đi. Ngôi lời hằng hữu đã bỏ trời nhập thể để đi tìm những con chiên lạc lõng. Người trở nên con mẹ là cốt để cứu vớt chúng con về. Thế mà mẹ, mẹ lại coi thường con chiên lạc đó khi nó đến cùng mẹ để tìm Chúa Giêsu hay sao? Phí tổn phần rỗi con đã được trang trải rồi. Chúa Giêsu đã trào đổ bảo huyết đủ để cứu chuộc muôn ngàn thế gian. Chỉ cần áp dụng bảo huyết đó cho con nữa là được. Mà lạy Nữ Vương Phúc Đức, sự áp dụng đó tùy ở mẹ. Vâng, Thánh Bernardo bảo con, mẹ có quyền đủ để phân phát công nghiệp máu cứu chuộc tùy sở thích của mẹ. như thánh Bonaventura đã thưa cùng mẹ: mẹ cứu người nào mẹ muốn. Vậy lạy nữ vương, xin giúp đỡ con. Lạy nữ vương, xin cứu với con. Hôm nay con xin dâng phó trót linh hồn con cho mẹ. Mẹ hãy tìm cách giải thoát con đi. Cùng với thánh Bonaventura, con xin lặp lại rằng: ôi cứu tinh của những người kêu cầu mẹ, xin cứu thoát con. Maria phá tan các thủ đoạn tà thần. Mối cừu oán ngàn đời. Là nữ vương thiên đàng và các thánh, đức nữ trinh Maria tôn nghiêm cũng là nữ vương cả hỏa ngục và chúng quỷ, vì quyền năng mẹ đã đánh bại chúng tan tành. Ta sẽ xui nên những mối cừu oán giữa ngươi và người nữ. Người nữ sẽ đạp nát đầu ngươi. Ngay từ khởi nguyên thế giới, Thiên Chúa đã tiên báo nữ vương chúng ta sẽ toàn thắng cựu xà và toàn quyền thống trị hỏa ngục. Quả thế, người nữ cựu địch của Satan, Chúa tiên báo đó là ai? Nếu không phải là mẹ Maria, người đã sống cuộc đời rất thánh, sáng ngời vẻ huy hoàng đức khiêm nhu họa hiếm, và kiên cường chiến thắng được thần dữ và tiêu diệt quyền lực của nó. Một vị giáo phụ nói: người nữ Chúa hứa ban cho nhân loại đó chính là mẹ Chúa Giêsu Kitô cứu thế. Đúng như thế, nên Thiên Chúa mới nói: ta sẽ xui nên. Động từ ở tương lai chứ không ở hiện tại, để tỏ rõ rằng người nữ chiến thắng oanh liệt đó không phải là Eva hiện đang sống lúc đó, nhưng là một người nữ khác trong mưu duệ của Eva. Và người nữ này, theo thánh Vincent Ferrier, sẽ đến cung ứng cho nguyên tổ chúng ta một tài sản quý hóa hơn cái tài sản mà vì lỗi phạm nguyên tổ đã làm khánh kiệt. Theo đó thì đức trinh nữ chân phúc Maria chính là người nữ tuyệt thế và hùng dũng Chúa tiên báo trên. Người nữ đã chiến thắng ma vương và đạp nát đầu, đập tan tính kiêu căng của hắn. Đúng như lời: người nữ sẽ đạp nát đầu ngươi. Chắc chắn có người sẽ tự hỏi: những lời vừa trích trên đây áp dụng cho Chúa Giêsu hay cho mẹ Maria? Vì bản dịch 70 viết là: mưu duệ người sẽ đạp nát đầu ngươi. Nhưng trong bản phổ thông, bản dịch độc nhất được công đồng Tridente công nhận và buộc phải tin, ta lại đọc thấy: người nữ sẽ đạp nát đầu ngươi. Thánh Ambrosio, thánh Geronimo, thánh Âu Tinh, thánh Gioan Kim Khẩu và một số rất đông các giáo phụ cũng như các nhà chú giải đều nhận bản phổ thông. Hơn nữa, bản dịch này hay bản dịch kia thì có gì là quan hệ lắm? Chúa Giêsu, mưu duệ của Đức Mẹ, chiến thắng Lucifer qua trung gian của mẹ, hay là mẹ Maria nhờ uy quyền của con mà chiến thắng hắn, thì đàng nào chân lý cũng là. Theo thánh Bernardo nói, tên tặc thần kiêu kỳ đó đã bị đức trinh nữ phúc đức giày đạp dưới chân và đoạt hết khí giới, và bị vĩnh viễn giam cầm như một tên tù binh chiến tranh. phải cưỡng bách phục tùng mệnh lệnh của mẹ Maria. Cuộc thất trận của Eva đã mang lại cho ta sự chết và bóng tối thế nào, thì chiến thắng của mẹ Maria cũng mang lại cho ta sự sống và ánh sáng như thế. Thánh Bruno nói: trong Eva, chết chóc và bóng tối bao trùm; trong Maria, sự sống và ánh sáng bừng rạng. Ma vương đã lấn bước Eva, nhưng mẹ Maria đã quật ngã và xiềng trói ma vương. Mẹ xiềng xích hắn thật kỹ, đến nỗi hắn mất hết tự do cử động, không sao làm hại được tôi tớ của mẹ nữa. Cây vạn tuế oai phong, tâm hồn hiền phu lưu luyến nàng, và không thiếu gì kiến lợi phẩm nữa. Carissa giảng nghĩa rất khéo câu trên của sách Phương Châm như sau: người hiền phu để tâm lưu luyến mẹ Maria chính là Chúa Kitô. Những kiến lợi phẩm mà không bao giờ Chúa thiếu là những linh hồn mẹ Maria không ngừng đoạt được khỏi quyền ma quỷ và đem làm giàu cho kho lẫm của hiền phu. Cha Cornelio Lapide viết: Thiên Chúa đã đem trái tim Chúa Giêsu ký thác cho mẹ Maria, để mẹ hết tâm cần mẫn làm cho hết mọi linh hồn yêu mến Chúa. Quyền năng mẹ cứu vớt được bao nhiêu linh hồn, mẹ đều đem hiến dâng cho Chúa, như là những kiến lợi phẩm đoạt được của hỏa ngục. Một hình ảnh đẹp màu khác, cây vạn tuế vẫn được dùng tượng trưng chiến thắng trước mắt các chiến binh. Đức nữ vương cao cả của chúng ta được tôn phong trên ngai cao cao thẳm như một cây vạn tuế, biểu hiệu của cuộc chiến thắng mà hết những ai đến xin mẹ hộ phù đều chắc chắn mang về được. Mẹ tự xưng: mẹ vươn cao như cây vạn tuế miền Ca Đê. Thánh Alberto cả thêm: nghĩa là mẹ vươn cao như một cơ binh phòng thủ. Dường như mẹ đồng trinh bảo ta rằng: các con yêu, bất cứ lúc nào bị kẻ thù tấn công, các con cứ chạy và ẩn nương nơi mẹ. Hãy chăm chú nhìn mẹ và can đảm lên, mẹ vẫn luôn phòng thủ cho các con. Gặp mẹ là gặp ngay chiến thắng. Lời đó quả quyết với ta rằng chạy đến cùng mẹ Maria là một chiến thuật bảo đảm nhất để nắm chắc phần thắng trong mọi cuộc tấn công của cựu thù. Thánh Bernardino Siena cũng viết: mẹ là nữ vương hỏa ngục và là nữ tướng thống trị ma quỷ, đàn áp và quật chúng ngã dưới chân. Đó là lẽ tại sao Thánh Kinh đã tả mẹ là lẫm liệt như một cơ binh dàn trận, đánh tan quyền lực của hỏa ngục trong một thế chiến kinh hoàng. Thật vậy, mẹ đã dùng một thế trận thần kỳ. Cho quân binh mẹ dùng quyền năng, tình thương và lời cầu bầu của mẹ mà đại náo hỏa ngục và tăng gia lợi ích cho những tô trung đến cầu xin mẹ hộ phù trong các đợt tấn công của quỷ dữ. Chúa Thánh Linh đặt vào miệng mẹ lời này: mẹ sản sinh những trái thơm dịu như một cây nho. Thánh Bernardo chú thích: người ta cho rằng khi cây nho đơm hoa, các loài rắn độc đều xa tránh. Ma quỷ cũng phải tránh xa những linh hồn tốt phúc tỏa mùi hương thơm dịu dàng của lòng tôn sùng mẹ Maria như vậy. Theo cùng lý luận đó, thánh nữ Đồng Trinh lại được so sánh với cây hương nam. Mẹ triển dương như cây hương nam trên đồi Ly Băng. Sánh mẹ với cây hương nam không những vì cây hương nam, một thứ cây không thể hư nát, tượng tả mẹ Maria vô nhiễm, mà lại vì theo lời Đức Hồng Y Hugo, vừa cảm thấy sự thánh đức của mẹ Maria, quỷ dữ liền phải trốn xa, cũng như loài rắn vừa ngửi thấy mùi vị cây hương nam là phải trốn vậy.
Cho con yêu chân người, vì mẹ con dâng hiến đời con. Ôi trao nếu được trông thấy người, đổi bằng muôn hạnh phúc trên đời.
Maria, Maria,
thiên